Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định thành phố sẽ đồng hành và tạo điều kiện phối hợp để doanh nghiệp phát triển tốt hơn và mong muốn các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phát huy vai trò của mình.
Từ ngày 1 tháng 12 năm nay, các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo.
Phần tin thế giới có những thông tin, gần 20 quốc gia quan tâm đến việc thiết lập quan hệ đối tác với nhóm BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Từ ngày 3 tháng 10, Na Uy sẽ cấm ô tô chở khách đăng ký ở Nga vào lãnh thổ của mình.
Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á chính thức vận hành ngày hôm nay tại Indonesia và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc trọng thể sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thiên tai, hỏa hoạn vừa qua. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề sau. 1. Trung ương bàn về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024. 2. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. 3. Là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 4. Là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 5. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 6. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 7. Là quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Trong đó, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ sự đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới. Về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Trung ương tập trung dự báo khả năng, tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những gợi mở quan trọng để Trung ương nghiên cứu tập trung thảo luận, xem xét và quyết định. Dự kiến, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 sẽ làm việc tới ngày 8 tháng 10 năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 09 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 09 dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải.
Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết, từ khi ban hành nghị quyết số 09 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã thành lập được 1.736 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng tổng số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng lên gần 4.000 doanh nghiệp, tăng 3,5 lần so với trước khi ban hành nghị quyết. Thành phố kết nạp 11.711 đảng viên, trong đó có 50 chủ doanh nghiệp tư nhân, thành lập được 7.639 tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên, kết nạp được 528.764 đoàn viên hội viên. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 09, chất lượng công tác xây dựng đảng tại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các tổ chức đảng đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của doanh nghiệp, tham gia và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển. Tiếp đó, hội nghị đã nghe 6 đại biểu là những người trong cuộc thực hiện nghị quyết số 09 chia sẻ ý kiến. Các ý kiến trao đổi tại tọa đàm đã chia sẻ quan điểm của các cấp ủy đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, các đoàn thể trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay, thực trạng công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay và các vấn đề cần đặt ra, những khó khăn và yêu cầu trong công tác xây dựng đảng nói chung và trong công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động trực tiếp nói riêng, đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các giải pháp phát huy vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 09 thành phố đã trao cúp biểu trưng, biểu dương 33 chủ doanh nghiệp có tổ chức đảng tiêu biểu và 10 tập thể, 10 cá nhân đảng ủy khối doanh nghiệp các quận, huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09. Ông Trần Viết Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng quận Long Biên là một trong 33 doanh nghiệp được biểu dương chia sẻ cảm xúc.
Rất là xúc động và tự hào khi được là một trong 33 doanh nghiệp nhận cái khen thưởng của đợt này khi thực hiện nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội. Công tác phát triển đảng của chúng tôi thì luôn được chú trọng và gắn với công tác cán bộ, tức là quy hoạch cán bộ và gắn với các tổ chức phong trào, ví dụ như là công đoàn, đoàn thanh niên, và gắn với công tác mà lên lương hàng năm. Do vậy thì những cái nội dung đó thì hội đồng quản trị rồi ban lãnh đạo công ty thì đều chú trọng quan tâm. Do vậy là cái việc phát triển đảng của công ty chúng tôi thì đều thực hiện tốt các cái kế hoạch mà đã đăng ký với quận ủy Long Biên.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương và cảm ơn sự cố gắng của cấp ủy cấp huyện và 30 đảng ủy khối doanh nghiệp các quận, huyện, thị xã, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 09 thành phố và đặc biệt là 33 chủ doanh nghiệp đại diện cho hàng nghìn doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định nghị quyết số 09 là chủ trương rất đúng và trúng cả về mặt lý luận và thực tiễn, nhất là trong bối cảnh đảng ta xác định phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm và doanh nghiệp tư nhân có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
Vấn đề không phải chỉ dừng lại là việc chúng ta thành lập được tổ chức đảng hay các tổ chức đoàn thể ở doanh nghiệp. Mà vấn đề quan trọng hơn và cái đích cuối cùng á là các tổ chức đó phải phát huy được cái vai trò đúng chức năng, nhiệm vụ, cương lĩnh, điều lệ của mình và đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Và có các tổ chức đó trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, ổn định hơn, đặc biệt là tạo được một cái sự đồng thuận, sự gắn kết giữa người lao động cũng như là lãnh đạo các doanh nghiệp. Mà tôi nghĩ rằng đây là điều tất cả chúng ta cũng như tất cả các doanh nghiệp có tổ chức đảng đều nhận thức được điều này.
Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đánh giá, khảo sát, đặc biệt tuyên truyền để các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiểu lợi ích nếu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp của mình. Để làm được điều này, đòi hỏi phải bền bỉ, kiên trì, quyết tâm cao với cách làm phù hợp với thực tiễn, theo hướng ngày càng thực tế, hiệu quả, không hình thức mà vẫn phải giữ vững nguyên tắc, điều lệ của Đảng.
Doanh nghiệp hiện nay đang rất khó khăn và cách thức vận hành doanh nghiệp cũng đặt cái mục tiêu là hiệu quả sản xuất kinh doanh lên hàng đầu. Chính vì thế mà các hoạt động của các tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực nhà nước cũng phải phù hợp với điều kiện vận hành của từng cái doanh nghiệp một, từng doanh nghiệp một. Chúng ta không cứng nhắc nhưng cũng không dễ dãi, vẫn phải giữ vững những cái nguyên tắc, những cái điều lệ của đảng cũng như của các cái tổ chức đoàn thể, nhưng mà phải phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc biệt là phải đóng góp một cách hiệu quả, thiết thực và đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, Hà Nội hiện đang thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ quan trọng: điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủ đô, trình luật thủ đô sửa đổi và xây dựng quy hoạch thủ đô. Những nội dung này không chỉ liên quan đến sự phát triển trong giai đoạn trước mắt, ngắn hạn, mà sẽ định hình cho thủ đô phát triển lâu dài, đúng theo định hướng, văn hiến, văn minh hiện đại. Trong đó có nhiều nội dung về phát triển kinh tế, chăm lo hỗ trợ người lao động. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy khối tranh thủ các ý kiến đặt lợi ích của người lao động lên trên hết để đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan. Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu từ cách làm của thành phố, các quận, huyện, 30 đảng bộ khối tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại, động viên khen thưởng các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả nghị quyết 09 ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tiếp tục là phần tin. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong 9 tháng năm 2023, qua đó đã góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, giữ vững an sinh xã hội, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Nhấn mạnh chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023 với nhiều nhiệm vụ quan trọng mà thành phố đang gấp rút triển khai để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã thực hiện quy trình bầu bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, bước 3.
Chiều nay, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Doãn Trung Tuấn điểm lại những kết quả nổi bật mà Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở Đảng đạt được trong 9 tháng qua, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Doãn Trung Tuấn đề nghị lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương và nghiêm túc khắc phục một số tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo. Các đơn vị chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong xây dựng đảng cũng như hoạt động chuyên môn tại đơn vị. Đồng chí Doãn Trung Tuấn cũng đề nghị các đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ khối về thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng.
Thưa quý vị, lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023 tổ chức vào 20 giờ tối nay tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thể hiện tinh thần tương thân tương ái bằng những hành động thiết thực, cụ thể, chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố năm 2023.
Từ ngày 1 tháng 12 năm nay, các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn sẽ bắt buộc phải khai báo. Đây là nội dung được quy định trong thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn. Cụ thể, đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên, còn nếu chuyển khoản thì từ 500 triệu đồng hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, mức quy định phải báo cáo là từ 1.000 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, địa bàn có tình hình dịch diễn ra phức tạp. Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thôn 7, xã Liên Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhận định đây là địa bàn trọng điểm về sốt xuất huyết của huyện Phúc Thọ với hơn 30 ca sốt xuất huyết. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, ngoài các giải pháp đã triển khai, xã Liên Hiệp chỉ đạo các đội xung kích đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân và đảm bảo không có các vật dụng chứa nguồn lây bệnh như loang quang, bọ gậy. Huyện cần ra soát lại tất cả các nội dung phòng chống dịch và báo cáo với thành phố, đưa ra những giải pháp và phương án khắc phục tồn tại, định kỳ họp đánh giá công tác phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội hỗ trợ huyện trong phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, lượng bệnh nhân đau mắt đỏ đến thăm khám tại các cơ sở y tế tại Hà Nội có xu hướng tăng. Tuy đây là bệnh thường gặp, không quá nghiêm trọng, nhưng nếu chủ quan, không biết cách chăm sóc và điều trị, lại có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí mất thị lực. Nhiều bác sĩ cho biết, so với các năm trước, năm nay, dịch đau mắt đỏ có xu hướng lây lan nhanh hơn và ở nhiều người, tình trạng cũng nặng hơn.
Anh Nguyễn Tuấn Linh ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vài ngày nay thấy mắt có nhiều rỉ, khó mở mắt khi ngủ dậy, ở một mắt, sau đó lan sang mắt còn lại, sung huyết trong mắt. Ban đầu chỉ vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý và thuốc nhỏ mắt mua ở quầy thuốc, nhưng tình trạng vẫn không đỡ. Chỉ đến khi ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc, anh mới đi khám.
Khi bắt đầu nó chỉ mới bị một mắt là nó hơi cạnh thôi, xong rồi nó sưng lên và ban khi vào buổi sáng ngủ dậy, sau khi ngủ dậy thức dậy là cái màng mắt nó bịt kín hết cả cái mắt bên bị đau và bây giờ nó đang lây sang bên mắt thứ hai.
Tại Bệnh viện Mắt Trung ương những tuần gần đây, ghi nhận trung bình mỗi tuần có khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ đến khám. Bệnh viện Mắt Hà Nội cũng thường xuyên khám và điều trị cho gần 400 bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt, trong đó có đến 30% là mắc bệnh đau mắt đỏ. Với gần 30 bệnh nhân thường xuyên điều trị nội trú, đã có đến 20% bệnh nhân nặng, viêm kết mạc biến chứng. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám có liên quan đến đau mắt đỏ liên tục gia tăng từ tháng 8 đến nay với khoảng 50 bệnh nhi mỗi ngày, trong đó có 10-20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trật giác mạc, chảy xước giác mạc. Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ của bệnh nhi và bác sĩ Lưu Thị Quỳnh Anh, phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Tốc độ đỏ lên của nó rất là nhanh thì mình sợ. Mà bây giờ nó không phải là tia nữa mà nó là nguyên một mảng đỏ luôn. Cảm giác như là một cái mảng mắt thành máu luôn. Sợ đó.
Thường cái đau mắt đỏ đợt này thì khi mà được khám và tra thuốc thì các em bé thường là phải sau khoảng tầm từ 10 đến 15 ngày thì trẻ mới có biểu hiện, thì trẻ thường mới biểu hiện khỏi bệnh. Đấy, tuy nhiên là cũng có một số trẻ do một số chủng virus nó có những cái biểu hiện như là viêm kết mạc cấp có giả mạc. Viêm kết mạc cấp có biến chứng như là viêm giác mạc chấm rồi là loét trợt cái giác mạc, thì những cái biến chứng đấy thì nếu như trẻ không được khám và phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực sau này của trẻ. Ví dụ trẻ có cái biểu hiện của cái viêm trợt giác mạc thì nếu như không được xử trí tốt thì sau này trẻ sẽ để lại cái sẹo giác mạc và có thể là làm cái giảm cái thị lực của trẻ sau này. Nặng nề nữa là có thể trẻ sẽ không nhìn thấy.
Bệnh đau mắt đỏ đang lây lan và bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hoang mang lo lắng trước dịch bệnh, nhiều người đã tìm cách nhằm điều trị nhanh chóng căn bệnh này và cũng từ đó những phương thuốc kỳ dị không có căn cứ khoa học lại được chia sẻ trên mạng xã hội như nhỏ nước tiểu, sữa mẹ, đắp lá trầu không, lá dâu tằm. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Xuân Cung, trưởng khoa giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo.
Tôi phải nói ngay là những cái phương pháp này là những phương pháp mà không khoa học, chưa được khoa học chứng minh. Và trên thực tế thì những phương pháp này sẽ đôi khi là gây ra cái biến chứng nguy hiểm. Thứ nhất là bản thân những cái phương pháp điều trị phản khoa học này nó gây ra biến chứng nguy hiểm tại mắt. Cái thứ hai nó làm trì hoãn cái thời gian bệnh nhân đến khám và điều trị. Đáng ra nếu mà điều trị sớm, khám sớm và điều trị sớm thì bệnh sẽ khỏi nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà trì hoãn để điều trị những phương pháp phản khoa học này thì có thể làm cho bệnh nó nặng lên và gây những biến chứng rất nguy hiểm. Chúng tôi đã gặp những trường hợp như vậy rồi, tức là bệnh nhân đã làm đắp lá chầu không này, và bệnh nhân bị biến chứng và viêm loét rác mạc rất là nặng và đã nằm điều trị ở khoa chúng tôi. Khi người bệnh bị đau mắt đỏ thì tôi khuyên là nên đến bác sĩ để khám chẩn đoán xác định có phải đau mắt đỏ hay không, tức là bệnh viêm kết mạc cấp hay không, mức độ nặng như thế nào để bác sĩ cho thuốc điều trị cho hợp lý.
Đau mắt đỏ tuy là bệnh ít để lại di chứng nhưng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập, lao động. Tuy nhiên có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào. Người bị đau mắt đỏ rồi có thể bị nhiễm lại sau khỏi bệnh, dễ lây lan từ người này sang người khác thông qua đường tiếp xúc. Vì vậy khi có các biểu hiện đau mắt đỏ, người bệnh nên đến chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, nếu dùng không đúng cách sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí loét giác mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.
Chuyển sang những thông tin văn hóa. Thưa quý vị, tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhan đề cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quảng Bình và Thư viện Quân đội sưu tập, tuyển chọn, biên tập, xuất bản và phát hành. Buổi lễ ra mắt cuốn sách diễn ra vào sáng nay tại Thư viện Quân đội Hà Nội. Nội dung cuốn sách được lựa chọn từ các bài viết được đăng trên Thông tấn xã Việt Nam và Báo Quảng Bình. Mỗi bài viết đều có minh họa bằng hình ảnh gắn với nội dung câu chuyện được kể. Qua đó, giúp bạn đọc có thể hình dung một cách sống động, gần gũi hơn về những điều bình dị mà rất đỗi cao quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một vị tướng của lòng dân.
Nhân kỷ niệm Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai trương không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến. Theo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến được thiết kế nhằm mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và ứng dụng chuyển đổi số vào việc giới thiệu, quảng bá nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Hy vọng không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến sẽ trở thành một địa chỉ thân thiết, nơi kết nối nghệ sĩ với công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị, sáng nay, dàn thí sinh đầu tiên đến từ các quốc gia trên thế giới đã lần lượt hội tụ tại thủ đô Hà Nội, chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện danh giá Miss Grand International 2023. Ban tổ chức cho biết, từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 10, hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới sẽ trải qua loạt hoạt động thú vị tại Hà Nội như buổi ăn tối của top năn ấn tượng cùng Chủ tịch Miss Grand International vào tối ngày 4 tháng 10, chương trình Xin chào Việt Nam vào ngày 6 tháng 10, show Tinh hoa Bắc Bộ vào ngày 7 tháng 10. Bên cạnh đó là loạt hoạt động tham quan, khám phá cảnh đẹp, di tích và văn hóa Hà Nội.
Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ngày 2 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 3 người chết. Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 544 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ 157 phương tiện, 220 bộ giấy tờ, tước 83 giấy phép lái xe, xử lý 11 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện bàn giao 3 vụ 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Các tổ hóa trang phát hiện xử lý 16 trường hợp điều khiển xe mô tô có hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận xử lý 30 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát Giao thông đã xử lý 183 trường hợp xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường dành cho ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Theo đó, việc cắm chốt và tuần tra xử lý trên tuyến đường vẫn được đơn vị duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng lại có một nhóm vi phạm với nhiều lý do như không nhìn thấy biển cấm. Đây được đánh giá là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý khép kín các khung giờ trong ngày và phối hợp cùng các đơn vị công an, phụ trách địa bàn, thanh tra giao thông cùng vào cuộc, xử lý triệt để những hành vi coi thường pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Gần 20 quốc gia quan tâm đến việc thiết lập quan hệ đối tác với nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra thông báo này ngày 2 tháng 10 khi phát biểu với báo giới trong khuôn khổ hội nghị thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Van Đài lần thứ 20 đang diễn ra ở thành phố Sochi của Liên bang Nga. Theo Ngoại trưởng Lavrov, hiện đã có 6 nước gia nhập nhóm BRICS và vẫn còn gần 20 quốc gia nữa muốn thiết lập quan hệ đặc biệt với khối này. Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Van Đai năm nay với chủ đề Đa cực công bằng, làm thế nào để đảm bảo an ninh và phát triển cho tất cả mọi người, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10 tại thành phố Sochi của Nga. Ước tính tham dự sự kiện có 140 chuyên gia, chính trị gia, nhà ngoại giao đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Đại hội du hành vũ trụ quốc tế lần thứ 74 đã khai mạc tại thủ đô Baku của Azerbaijan ngày 2 tháng 10, đúng 50 năm sau khi thành phố này đăng cai đại hội lần thứ 24. Tại đại hội, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ hàng đầu thế giới thảo luận các vấn đề du hành vũ trụ có người, rác vũ trụ và phát triển các nhóm đa vệ tinh và các chương trình nghiên cứu trái đất từ xa.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố nước này đã chính thức đưa vào hoạt động tuyến đường sắt cao tốc kết nối từ thủ đô Jakarta đến thành phố Bandung. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Dự án đường sắt cao tốc có tổng vốn đầu tư là 7,3 tỷ đô la Mỹ và tổng chiều dài tuyến là 142 km. Việc bán vé sẽ được triển khai vào giữa tháng 10 này.
Từ ngày 3 tháng 10, Na Uy sẽ cấm ô tô chở khách đăng ký ở Nga vào lãnh thổ của mình. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, theo lệnh cấm trên, những xe chở khách dưới 9 chỗ ngồi đăng ký ở Nga sẽ không còn được phép đi vào lãnh thổ quốc gia vùng Scandinavia này. Chính phủ Na Uy cho biết sẽ có ngoại lệ đối với các phương tiện ngoại giao, ô tô thuộc sở hữu của công dân Na Uy và thành viên gia đình họ thường trú ở Nga, cũng như đối với việc đi lại cần thiết vì lý do nhân đạo, chẳng hạn như chữa bệnh cấp tính, tử vong hoặc tang lễ gia đình.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị nên cấp phép sử dụng một loại vaccine thứ hai phòng sốt rét nhằm giảm số ca mắc căn bệnh nguy hiểm cho mũi. Xin lỗi quý vị, do mũi truyền này, theo kế hoạch, vaccine R21 Matrix-M sẽ được triển khai tại một số nước châu Phi vào đầu năm 2024 và tại các nước khác vào giữa năm 2024. Mỗi liều vaccine sẽ có giá từ 2 đến 4 đô la Mỹ.
Hôm qua, tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2023 thuộc về nhà khoa học người Hungary Katalin Karikó và nhà khoa học người Mỹ Drew Westman với khám phá cho phép phát triển vaccine mRNA ngừa COVID-19 hiệu quả. Giải Nobel Y sinh khẳng định giá trị của công nghệ mRNA với kỳ vọng tiếp tục mở ra cơ hội phát triển các loại vaccine mới. Hai nhà khoa học sẽ tham gia vào lễ trao giải Nobel chính thức vào ngày 10 tháng 12 tới tại Stockholm và nhận phần thưởng trị giá 11 triệu kron Thụy Điển, tương đương 986.000 đô la Mỹ. Giải thưởng Y sinh là giải khai màn tuần lễ Nobel năm 2023. Các giải thưởng tiếp theo được công bố bao gồm giải Nobel Vật lý, Nobel Hóa học, Nobel Văn học, Nobel Hòa bình và Nobel Kinh tế.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Các vận động viên Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 10 tại ASEAN 19. Trong môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Thùy Linh bước vào tranh tài ở nội dung đơn nữ với Maho Sajad đến từ Pakistan. Trước đối thủ kém hơn về trình độ, Nguyễn Thùy Linh đã không gặp quá nhiều khó khăn. Tay vợt sinh năm 1997 chỉ mất đúng 10 phút để thắng set 1 với điểm số 21-7. Trong set 2, Sajad đã thi đấu rất cố gắng, nhưng cũng không thể gây ra được nhiều khó khăn cho đại diện của Việt Nam. Thùy Linh thắng 21-10 sau 13 phút. Qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào vòng 1/8. Cùng trong ngày hôm nay, một tay vợt khác của Việt Nam là Vũ Thị Anh Thư cũng ra sân thi đấu trước đối thủ Goh Jin Wei đến từ Malaysia. Anh Thư đã không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại với tỷ số 0-2. Với tỷ số các set là 10-21 và 13-21. Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Hải Đăng thua tiếc nuối trước đương kim vô địch thế giới Kulavut Vitisan đến từ Thái Lan tại vòng 2. Ở set 1, Hải Đăng tạo bất ngờ lớn khi thắng 21-17 trước tay vợt của Thái Lan. Sau đó, Kulavut Vitisan đã lấy lại phong độ ở set 2 và thắng 21-18. Sang set 3, Hải Đăng có dấu hiệu xuống sức, trong khi Vitisan vẫn cho thấy đẳng cấp của tay vợt hàng đầu thế giới. Ở set này, tay vợt của Thái Lan thắng 21-15, qua đó giành vé đi tiếp với tỷ số là 2-1. Ở môn boxing, vận động viên Lưu Diễm Quỳnh thi đấu bán kết với võ sĩ chủ nhà Lee Kwan hạng 75kg nữ. Mặc dù rất cố gắng, nhưng Diễm Quỳnh đã thất bại với tỷ số 0-5, qua đó giành tấm huy chương đồng. Đây là huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Giải Billard 9 bóng Hà Nội Open Championship được tổ chức trong tháng 10 với 256 cơ thủ từ khắp nơi trên thế giới tham gia tranh tài. Trong đó, 25 cơ thủ đại diện cho các khu vực nằm trong top 128 thế giới theo bảng xếp hạng mới như Francesco Sanchez Ruiz, San Van Boning, Joshua Filler, Jason Shaw và cơ thủ vừa đoạt Á quân giải Mỹ mở rộng Edo Goss. Dàn cơ thủ hàng đầu thế giới này đã đến Hà Nội vào sáng nay mùng 3 tháng 10, sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài đầy hấp dẫn sắp tới. Trong 128 suất còn lại, 64 suất dành cho các cơ thủ tự do đăng ký trên trang chủ Match Room và đã hết chỉ sau hơn 2 phút ban tổ chức mở cổng đăng ký. Các tay cờ Việt Nam tham dự đáng chú ý có Nguyễn Anh Tuấn, Lương Đức Thiện, Đỗ Thế Kiên, Phạm Phương Nam, Bùi Trường An. Những suất cuối cùng được dành cho cơ thủ vượt qua vòng loại, trong đó có Nguyễn Phúc Long, Ngô Quang Trung, Đỗ Hoàng Quân, Nguyễn Bá Mạnh. Billard 9 bóng Hà Nội Open Championship diễn ra từ mùng 5 tháng 10 tới mùng 9 tháng 10 với tiền thưởng hơn 100.000 USD, trong khi Hà Nội Open 2023 khởi tranh từ ngày mùng 10 đến 15 tháng 10 có tổng tiền thưởng là 200.000 USD.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 10 có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.